sau đây. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Lý Đội Sài Gòn Radio. Sau đây là mục thơ và tù với Nguyễn Chí Thiện do Đinh Quang Thái thực hiện. Thưa Nguyễn Chí Thiện, trong những chương trình vừa qua, ông đã trình bày cho quý thính giả nghe về những cái mảnh đời giải rác trong suốt hơn 20 năm mà ông bị chế độ Cộng sản giam giữ trong các trại giam ở miền Bắc Việt Nam. Hôm nay thì ông có thể kể cho nghe về cuộc sống xã hội tại Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội sau khi ông được thả ra khỏi trại tù.
Vâng, thì tôi cũng xin nói một điều như thế này, là chúng tôi sống ở miền Bắc thì bản thân tôi nhận thấy kể cả những năm ở ngoài xã hội cũng như là những năm ở trong tù thì tôi thấy cuộc sống nó không khác nhau là mấy. Tất nhiên là sống ở trong tù thì nó cũng có cái o ép hơn. Thế nhưng mà về cái mặt đói khổ, đe dọa các thứ mà thì ở ngoài xã hội cuộc sống nó cũng khủng khiếp lắm. Nó khủng khiếp mà nhiều khi nó đi đến chỗ bế tắc. Nhiều khi ở trong tù ấy, người ta còn phấn đấu để mong về đoàn tụ với gia đình, mong thấy được cái ngày trở lại xã hội gặp vợ gặp con. Thế nhưng mà có rất nhiều cảnh ngộ mà nói thì khó có người tin. Là ra tù, bạn bè tôi có những người tự sát chết, một thời gian tự sát chết. Thế mà trong khi đó ở tù mười mấy năm thì vẫn cố bám cái cuộc sống để mà sống. Thì cái lý do này nó rất dễ hiểu thôi. Vì nhiều khi ra tù thì nó bị những cái thảm trạng. Tôi thí dụ như là vợ thì đã bỏ đi với chồng, con nhiều khi quá lưu manh. Thế thì bản thân đi ra khỏi trại tù ấy thì rất là khó làm ăn sinh sống. Vì bất cứ làm cái việc gì cũng đều bị ngăn cấm cả. Ví dụ như bản thân tôi, những năm tôi ra tù năm 77 chẳng hạn, thì đời thủa nhai mà tôi đã mua cả đồ cắt tóc để tập cắt tóc, tập bóp công đơ cho nó quen tay. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu mình xách cái hòm cái ghế đi ra ngoài thì công an là gọi lên ngay, đơn đồn lên sở nó hỏi đấy. Nhưng mà cái nghề thì không làm được, vì cái nghề này là cái nghề giao tiếp với nhiều người.
Có quan hệ với nhiều người.
Có quan hệ với nhiều người là dễ tuyên truyền. Và lại còn nêu là nhiều đồng chí cách mạng ngày xưa ấy, cũng làm nghề cắt tóc, cho nên là không làm được.
Họ sợ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là như làm thợ tóc xong dùng cái nghề đó để mà quan hệ làm cách mạng.
Để vận động.
Vận động chống thời trận.
Bắt mối, lập tổ chức đảng thế đó này. Thế rồi sau đó tôi nói cho anh nghe này. Ví dụ như là tôi đi làm một cái việc rất thường ấy là cái việc bơm xe ngoài đường. Em mua một cái bơm đã mua rồi đấy, tôi còn nhớ hồi đó là mua với 30 mấy đồng đấy, 30 mấy đồng đấy là gần một tháng lương của cán bộ đấy. Thế là mua cái bơm xong mình đứng bơm được vài ba hôm thôi, thì rồi cuối cùng nó lại không cho đứng đường nữa, là như thế này cũng không được. Anh làm cái nghề này thì cũng va chạm với nhiều người lắm, tôi là không còn biết làm cái nghề gì nữa. Thế là cuối cùng thì tôi phải đành để đi buôn lậu, thực hành thế. Là đi buôn rượu lậu ở ngoại thành ấy, hay là lên Lạng Sơn hay là lên Phú Thọ buôn lậu trà tàu với mật ong về để bán thôi. Nhưng mà nhiều khi là mất cái đến nỗi thì là đi tàu bị nó bắt ấy, có phải lúc nào cũng thoát đâu. Nên nó bắt mất cả vốn lẫn lời. Thì mà thành thực còn nói bản thân tôi ra ngoài thì chúng cũng cày go, có nhiều bữa tôi phải nhịn đói. Thế mà tôi bán cái buồng con của tôi ở mà tôi bán tất cả các thứ rồi. Thế mà có lần thì không còn cái gì để mà bán nữa mà đói ấy. Thế cho nên là nhìn thấy cái bóng đèn trên đầu, cái bóng đèn 60 watt đấy mà đói quá rồi, thế là thôi không cần đèn nữa. Thế là tháo cái bóng đèn ra bán cái bồng bà đồng nát, thì đại cương cũng ăn được hai bát mì thế thôi này. Thế cái cuộc sống nó gay go đến như vậy,
lại đời sống lại chìm trong tăm tối.
Mà ra đến ngoài lúc bây giờ tôi mới hiểu một điều khác nhỉ, ở trong tù tôi còn làm được thơ nhiều ấy nhỉ, chứ ra đến ngoài xã hội mà cứ bữa trước lo bữa sau lo, cái đói lúc nào nó lo. Thế thành ra kể là khi mà đã bị lo về vật chất, lo về miếng ăn mà thì sách cũng không đọc đổi mấy đấy. Thế mà rồi thì là thơ phú các thứ là không làm được mấy nữa đâu. Nên cuộc sống nó ghê tởm như vậy.
Ông có làm được bài thơ nào trong giai đoạn đó?
Thì trong giai đoạn này tôi có làm những cái bài mà tôi đã tải cái cảnh của những người bạn tôi ra tù. Thì tôi đã thấy chứng kiến là tôi nói này, tôi có một cái ngược đời là chuyện vui để hóa ra buồn. Là cái vui nào bằng cái lệnh tha, nhưng bao cảnh ngộ thực là xót xa. Ra tù mất mẹ mất cha, vợ bỏ lấy chồng, con hóa lưu manh, hai bàn tay trắng thân anh, những cơm manh áo quẩn quanh tháng ngày. Trong tù anh đã xanh gầy, ra ngoài anh vẫn xanh gầy thảm thế. Công an o ép trăm bề, lây đồn mai sở, chán chê nhục nhằn, tiếp nghèo cơm chặt đủ ăn, ốm đau ập tới khó khăn cùng được. Một liều thuốc chuột thảm thương đã đưa anh thoát thiên đường mát lên.
Cái số người mà rau sau khi ra khỏi trại tù chọn cái con đường chết liễu đời mình có nhiều không?
Tôi chỉ biết là riêng số bạn bè tôi đã 4-5 người tự sát như thế.
Tuyệt vọng quá.
Tuyệt vọng quá, không còn đường sống nữa. Vợ con thì mất, chứ rồi thì có những nhiều mà cũng có vợ ở nhà. Thế nhưng mà vì cái đường kiếm sống không xong nữa. Thế thì cuối cùng chán đoạn rồi tự uống rượu rồi. Ngay cả những nhà văn, nhà thơ mà cũng buồn chán tự tử, Nguyễn Bính tự tử đấy chứ. Năm 1966 là Nguyễn Bính tự tử. Ông cũng chán trường, có bị đầy về Nam Định mà. Thế thì là buồn thảm, bị rầy vò nhiều thứ, thiếu thốn đủ thứ. Khi mà đã bị cái thù rồi ấy, thì là thiếu thốn đủ thứ cho chính nhà văn Nguyễn Bính ấy, là cũng nhà thơ Nguyễn Bính là cũng đã tự tử chết. Thế mà cái cuộc sống lúc bây giờ ấy, mà cái sổ gạo ấy, nhiều khi nó còn cắt, nó không cho. Mà nó không cho sổ gạo được 3-4 tháng thì nguy nan lắm rồi. Không có cách nào mà sống nổi cả. Vì các bạn ở ngoài này không hiểu. Tôi thí dụ này nhé. Cái sổ gạo đó là cái xương sống của chế độ. Có thể nói là cái xương sống của chế độ xã hội chủ nghĩa.
Chế độ tem phiếu đó.
Chế tem phiếu đấy. Mà cho nên người ta mà đánh là trông làm sao mà đau đớn như là mất sổ gạo mà. Đi mà gặp ai buồn thế mà. Thì người ta hỏi đùa có phải mất sổ gạo không? Vì coi đến là cái tai họa lớn nhất. Vì chờ mà xin lại được ấy thì không rất lâu. Mà mua ở ngoài. Tôi thí dụ như nếu anh có sổ gạo như gặp chúng tôi là nhân dân ấy, thì mua một tháng được 10 cân. Thì trong đó độ 6-7 cân gạo, thế mà độ 3-4 cân khoai lang hoặc là sắn hoặc là bo bo, cái đó tùy thôi. Thế mà muốn mua như thế nó rẻ anh ạ. Thế tôi mua 10 cân như thế thì mất độ vào khoảng 4 đồng, tôi còn nhớ là 4 đồng. Thế mà lương cán bộ ấy, thì một tháng chỉ có vào khoảng độ 50 đồng thôi. Thế mà nếu mà anh mua có sổ gạo thì là một tháng được chỉ mất có 4 đồng thì được 10 cân. Thế mà nếu anh mua ra ngoài,
giá
chợ đen ấy, thì nghĩa là 10 cân đó phải là 40 đồng, nghĩa là đắt gấp 10. Thế cho nên là có nhiều người túng, trường hợp tôi chẳng hạn, nhiều khi túng tiền quá, thế là nhiều khi mình bán ngay sổ gạo đi, mình ra xếp hàng mua gạo mà, thế xong rồi bán ngay cho cái con buôn nó đứng ở đấy thôi, thì nó giả gấp 10 này.
Rồi sau đó lấy cái gì để mà sống?
Thì sau đó thì tùy đó, vì lúc này đang cần tiền mà, thế là sau đó mà nông thôn cũng vậy thôi, nhiều khi gặt hái về, tôi thí dụ thế. Nó có đủ gạo đâu, thế nhưng mà vẫn phải bán đi, là vì người ta còn có những cái nhu cầu khác đấy. Thế để khi nào mà vừa lúc nào nó đói thì lại chạy vậy là mua lặt vặt thêm mà thôi, dù cái mua đó rất là đắt. Thế nên cái cuộc sống lúc bây giờ là cái cuộc sống mà ở ngoài xã hội, như tôi nói ở ngoài xã hội đấy, là rất khổ. Đừng nói những chuyện thịt thà nó thành một cái giấc mơ rồi. Nó là cái giấc mơ rồi.
Hình như không có bài thơ nào nói rằng dưới thiên đàng xã hội chủ nghĩa thì một miếng thịt cũng đã trở thành một giấc mơ không?
Nó thì có nói thế này, cái bài này tôi nói mà tôi nói rất là vô tư, mình ghi chắc sự thật mà. Thơ của tôi là các loại thơ mà phản ảnh hiện thực, cho nên cái điều kiện đầu tiên là phải trung thực và nói cho nó đúng. Thì tôi có làm bài ở ngoài xã hội như thế này, cái bài mà tôi làm cái cảnh sống ngoài xã hội này, là từ buổi đảng về họ Mạc tới thăm, do thông cảm chỉ ngồi chơi chốc lát, miếng thịt miếng thà bỏ rơi đũa bát, trẻ già khao khát tháng năm, con chó con mèo mất tích mất tóc, vì đâu nông nỗi chiếc kéo đảng dùng cắt xem phân phối, gạo ngô từng lạng từng cân đã cắt nhỏ tình thân cốt nhục, manh áo nhu cơn cuộc đời giữa mục, vợ chẳng cậy chồng con chẳng cậy cha, mẹ hiền đành ôm bụng tống thai ra, dỗ tết nói chi chuyện người trong mà, cha ơi buồn tất cả, mất cả rồi những bản tình ca, những điệu du chiều mến thiết tha, gắn bó với ta từ hồi ấm bú, trẻ con đói chột còi lam lũ, còn đâu bi đáo khăn cù, tiếng sáo diều vời vợi chiều thu, chỉ còn âm hưởng vi vu của thời xa cũ, luyến tiếc than van đi tù lượt lũ, thiếu chi rừng rú hoang vu, để đất vàng sao cùng ánh sáng mùa thu dựng những trại tù làm trụ. Ôi từ buổi đảng về làm chủ, khổ nhục chất chồng không thể đo cân, cụ Mác ơi mỉa mai và quá đủ, con chuột mà có hịp tháo thân cũng ba cầm bốn chân chạy khỏi cái thiên đường của cụ.
Mở đầu bài thơ ông bảo rằng từ buổi đảng về họ Mạc đến thăm, họ Mạc là mang cái nghĩa gì ạ?
Là thế này, ví dụ như là anh chị em chú bác cô gì đến thăm thì không dám ăn cơm ở nhà nhau nữa, vì là cái gạo nó quan trọng đến như thế mà. Anh ăn một bữa cơm của nhà người ta là nó làm cho cái lương thực nó bị hao tổn ngay rồi. Cho nên bản thân tôi mỗi khi mà tôi hồi đó tôi ở Hải Phòng, mà lên Hà Nội nhà bà chị tôi thì tôi chỉ dám ăn cơm có một bữa thôi, mà ăn cũng chỉ được ăn có nửa dạ dày thôi. Thí dụ sức tôi ăn 4 bát con thì tôi chỉ ăn được 2 bát thì thôi. Thì những ngày khác là tôi phải tự động đi lang tráng các nơi khác mà ăn thôi, chứ không dám là ăn cơm ở nhà bà chị tôi nữa. Thế cho nên cái việc mà ăn cơm là nó là cái chuyện mà hãng hữu trong gia đình lắm. Thế còn thịt thà thì nó quý lắm. Cái thịt thà thì có thể đây là tất cả gà trẻ lớn bé đều là khao khát cả. Để anh tưởng tượng xem với cái số nhân dân đó, một tháng được một lạng thịt mà nhiều người lại tính toán, các bà nội trợ tính toán là mua một lạng mỡ thì tốt hơn, mua một lạng mỡ thì nó còn xào rau xào nhất nó còn được nhiều mà, chứ một lạng thịt thì không đủ được. Cho nên là ông Nguyễn Mạnh Tường ông có viết trong cái quyển mà một kẻ khai trừ đấy, ông đấy con Munier đấy, ông có nói là nhà ông nuôi một con gà, thế mà ông hàng ngày ông phải lang thang ra các chợ búa đấy để ông một nhà trí thức đấy nhá, lang thang ra chợ búa để mà nhặt những cái lá rau phải nuôi cho con gà đó, mà con gà đó nó đẻ ra một quả trứng thì có một quả trứng thì phải rầm vào cái nước mắm nước biết để cho cả gia đình cùng ăn. Thế mà ông có đói cái mức mà nhiều khi ông đang đi mà ông quỵ xuống được rồi.
Nguyễn Mạnh Tường là một đại trí thức của Việt Nam,
hai bằng tiến sĩ từ năm 22 tuổi mà là người một người con người rất là trung thực đấy.
Quý khán giả đang theo dõi mục thơ và tù với Nguyễn Chí Thiện trên làn sóng của Little Sài Gòn Radio.